là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên hệ thống Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong 10 phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật cùng chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả và giá quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về với Chân Tâm lần này, nhân mùa đại lễ Phật Đản, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài đọc nhan đề Ý nghĩa 7 bước hoa sen của tác giả Đình Thông. Bài đọc được chia làm hai kỳ, hôm nay là kỳ thứ nhất.
Hằng năm, cứ mỗi độ mùa Phật Đản về, thì khắp nơi khắp chốn, ở đâu hình ảnh Đức Phật hiện hữu ngự trị, thì ở đó không khí càng vui tươi, nhộn nhịp. Đó là tất cả những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản. Kỷ niệm Phật Đản là tưởng nhớ, ôn lại và tri ân về sự ra đời vĩ đại của Đức Phật.
Nguyện vọng của tất cả chúng sinh là muốn hạnh phúc, tránh đau khổ. Sự mong mỏi hay xu hướng đến hạnh phúc và tránh đau khổ không hề có giới hạn. Đó là một sự kiện rất tự nhiên và cũng rất chánh đáng. Sự hiện hữu của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trên quả đất này cách đây 25 thế kỷ quả thật cũng không ngoài mục đích đó của vạn loại chúng sinh.
Là đệ tử của Đức Phật, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần được nghe sự giảng bày ý nghĩa về hình tượng 7 bước hoa sen. 7 bước ấy là những bước chân trên con đường hạnh phúc, đưa đến hạnh phúc mỹ mãn, bất tận.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, cùng muôn vạn trái tim người con Phật, xin cùng chia sẻ với nhau nhân mùa Phật Đản các ý nghĩa đã từng được nghe từ các bậc thầy về những hình ảnh trong khung cảnh mà Đức Từ Phụ đản sinh. Qua đó, chúng ta sẽ có thể hiểu được điều gì giúp chúng ta trong đời sống nhằm có thêm phẩm chất hạnh phúc trong cuộc tồn sinh tương quan này.
Kinh Ưu Bà Di Pháp Môn Tịnh Hạnh Phẩm Thủy Ứng kể rằng, sau khi mang thai Đấng Đại Thánh, gần đến ngày mãn nguyệt khai hoa, Hoàng hậu Maya theo phong tục trở về quê hương để sinh nở. Trên đường về, nghỉ chân ở một công viên xinh đẹp gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, Hoàng hậu khoan thai, dạo bước trong vườn, hưởng một bầu không khí trong lành, khỏe khoắn sau chặng đường dài mệt nhọc. Đến dưới một gốc vô ưu, nhìn đóa ưu đàm ngàn năm một lần khoe sắc đưa hương, bất giác Hoàng hậu Maya giơ cánh tay phải lên hái hoa. Liền đó, từ phía hông hữu, Đức Phật đản sinh, nhẹ nhàng đi 7 bước trên 7 hoa sen, mỗi bước nhìn mỗi phương.
Một, thị đông phương giả, vị chư chúng sinh tác đạo sư cố. Hai, thị nam phương, vị chư chúng sinh tác lương phước điền cố. Ba, thị tây phương giả, ngã sinh dĩ tận, thị tối hậu thân cố. Bốn, thị bắc phương giả, ư nhất thiết chúng sinh, ngã đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố. Năm, thị hạ phương giả, vị dục phá ma binh chủng linh kỳ thời tận cố. 6. Thị thượng phương giả, vị chư thiên nhân chi sở quy y cố. 7. Đến bước cuối cùng, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và tuyên bố rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nói xong, chư thiên dâng hai dòng nước nóng lạnh tắm cho ngài. và Ngài trở lại như mọi đứa trẻ bình thường.
Hình ảnh Đức Phật đản sinh và bảy bước hoa sen ấy là một biểu tượng rất ý nghĩa mà nhà Đại Thừa mô tả sự đản sinh của Đức Phật. Sự xuất hiện của một vị Phật, hay nói một cách rõ hơn, một chúng sinh từ thân phận phàm phu muốn đạt đến quả vị Phật phải trải qua lộ trình bảy bước hoa sen ấy.
Bước thứ nhất, nhìn về phương đông, Ngài nói: Thị Đông Phương Giả, vị chư chúng sinh tác đạo sự cố. Tạm dịch: nhìn về phương đông vì các chúng sinh làm người dẫn đường tối thượng. Phương đông là phương mặt trời mọc. Mặt trời biểu hiện cho ánh sáng của trí tuệ, của sự hiểu biết lớn. Đó là bao gồm toàn bộ hành trình hình thành một tri thức, xây dựng một phàm tuệ đến thánh tuệ. Thế nào là phàm tuệ? Đó là ta phải có một tri thức, rồi từ đó bằng sự suy tư chín chắn biết được như thế nào là một lẽ sống hay, đẹp ở cuộc đời. Một trí tuệ ở địa vị phàm phu, chúng sinh, nhưng là một con người khác với con người thác loạn của chúng ta trước đây.
Người xưa đã từng nói, phải là một con người cho trọn trước khi thành một vị Phật. Đạo Phật chỉ dạy hai điều cốt yếu là từ bi và trí tuệ. Nói nôm na là sự hiểu biết và thương yêu. Sự hiểu biết đích thực là sự hiểu biết theo những chân lý Phật dạy. Khi ấy, sự hiểu biết chính là thương yêu và ngược lại. Trí tuệ chính là từ bi, và từ bi chính là trí tuệ.
Có cầu, có hiểu mới thương được. Tình yêu thương ở đời mấy ai sống mà không cần. Tình thương của thường tình không mấy khi không đượm thắm tánh chất vị kỷ. Đó là một thứ tình thương thiết tha mong muốn được người kia nhận ra, rồi đòi hỏi được đáp lại. Và chỉ cho riêng mình, nó thật ra chỉ làm khổ cho nhau thì nhiều hơn. Đến như những kẻ tỏ ra bất cần đời thì đó cũng là biểu hiện của một tình thương vị kỷ tột đỉnh mà bị phủ nhận hoặc không được đáp ứng. Cho nên sự thương yêu là một thứ gì mà không thể thiếu của đời sống. Nó bàn bạc trong khắp các mối quan hệ giữa vợ chồng, cha con, mẹ con, bè bạn, xóm giềng, thân thích.
Trong cuộc sống tương quan, tương duyên này, nếu ai cũng hành sự cứng nhắc với đơn thuần trong bổn phận và trách nhiệm không thôi, mà không xuất phát từ một tấm lòng thương mến thật sự, thì cuộc sống này sẽ đơn điệu lắm, không sắc màu và chẳng có nhịp cầu giao cảm nào được bắt nối cho tình người ấm cúng. Ta dễ dàng thấy rằng, ngoài bổn phận và trách nhiệm, tình cha mẹ thương con cái là một tình cảm thiên phú rất tự nhiên. Cũng chính tình cảm ấy mới khơi dậy, phát sinh tấm lòng hiếu thảo của con trẻ, dù là đứa ngỗ nghịch nhất. Cũng chính từ sự thành thật mà mối thiện cảm bè bạn thêm thắt chặt. Sự quan tâm thật lòng với bà con, sống giềng thân thuộc của nhau mới làm cho tình người này ngày càng thêm gắn bó, keo sơn. Và để nuôi dưỡng tình thương ấy cho dài lâu và đúng nghĩa, mang lại an lạc cho nhau, thì chất liệu duy nhất và đầu tiên phải là sự hiểu biết.
Nếu hiểu chưa rõ ràng, thấu đạt, chúng ta sẽ dễ dàng có những lời nói, cử chỉ vụng về, mà nó càng làm khổ cho nhau thôi. Và để có thái độ sáng suốt, để sống yêu thương, ta phải học hỏi, phải hiểu biết. Hiểu biết những gì? Là Phật tử, ta phải hiểu rõ giáo lý, những phương thức sống mà Đức Phật đã dạy, mà không gì căn đệ và quan trọng hơn là giáo lý nhân quả. Phàm làm việc gì, trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Chúng ta theo đó để nhận xét rõ về những hành vi, thế nào là ác, là thiện, để chọn lựa thực hiện. Vậy như thế nào là thiện? Phật dạy, một ý nghĩ, lời nói hay hành động nào đem lại lợi ích, an lạc cho mình, an lạc cho người, an lạc cả hai, an lạc cho tất cả, trong hiện tại cho đến cả tương lai, thì đó gọi là thiện. Và ngược lại, như thế, một khi ta bắt đầu sống theo đó, tức là ta đã đi thêm một bước nữa theo chân Đức Phật.
Bước thứ hai, nhìn về phương Nam, Kinh nói rằng: Thị Nam Phương Giả, vị chư chúng sinh Tác Lương Phước Điền Cố, xin tạm dịch: nhìn về phương Nam vì các chúng sinh làm ruộng phước tốt.
Theo lời Phật dạy, để sống là chúng ta bắt đầu tạo phước đức cho mình, nghĩa là chúng ta bắt đầu tu tập, bắt đầu chuyển nghiệp, hình thành thiện nghiệp. Điều đó có nghĩa là sự quy y vậy.
Yếu tố trở thành một Phật tử là sự quy y, nghĩa là quay lại mà nương tựa, mà sống theo Tam Bảo. Trong tâm thức có sự xoay chiều, đổi hướng. Đó là một quyết định quan trọng và lợi ích cho đời mình. Từ đây, ta từ bỏ chiều sống mê mờ, thác loạn, hay làm khổ cho nhau bằng thân, tức là đánh đập, bằng lời, tức là nói lời cay nghiệt, đâm thọc, xốc nhọn hai đầu, bằng ý, tức là xảo quyệt, ác độc, mà thay vào đó bằng chiều sống giác ngộ, biết ý thức về nhân quả, nghiệp báo, biết suy xét trước hậu quả của việc mình làm để tạo an vui cho nhau. Nên khi quy y, tức là rạch đôi đời mình ra, vừa kết thúc sự sống luân hồi, khổ đau, vừa mở đầu sự sống giải thoát, hạnh phúc.
Mở đầu sự sống giải thoát, hạnh phúc. Ta phải quay về nương tựa nơi những yếu tố mang phẩm tính giải thoát, hạnh phúc. Đó là Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Phật là đấng đã giác ngộ, giải thoát và thuyết minh giáo lý, sự thật. Tăng là đoàn thể những người thực hành và hoằng truyền những giáo lý giải thoát ấy. Pháp là nội dung giáo lý. Như thế gọi là Tam Bảo. Bảo là quý. Tam Bảo là ba sự quý báu trên thế gian. Bởi lẽ chúng ta dễ dàng thấy rõ rằng vàng bạc, tiền của không hẳn là yếu tố quyết định sự bình an, hạnh phúc. Mặc dù nó có khả năng góp phần hạnh phúc, nhưng đôi khi nó đem lại sự chia rẽ, hận thù, giết chóc, gây khổ đau cho nhau. Chỉ có những phương thức sống vui, sự bình an trong tâm hồn mới đưa đến niềm hạnh phúc chân thực và vững bền hơn.
Không có hạnh phúc nào lớn hơn bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Cho nên, ta có thể định nghĩa một cách nôm na rằng Phật giáo là một cách làm cho đời sống có ý nghĩa. Sự quy y hay học Phật Pháp cũng như sự nghe Pháp của chúng ta hôm nay, điều tiên yếu, căn bản và quan trọng nhất mà người Phật tử chúng ta cần có là chánh kiến, để nhận chân đâu là lẽ sống đúng, tốt, đẹp mà mình phải theo, và mình tự phát nguyện làm theo. Đó chính là sự phát nguyện lãnh thọ và hành trì năm giới, hay nói cách khác là năm nhân cách làm người thiện lành trong nhân loại. Vì như trước đã nói, phải là một con người trọn vẹn trước khi thành Phật, tức là năm điều nên giữ để hoàn thiện nhân cách.
Nhân cách thứ nhất, ý thức rằng thân mạng là vốn quý nhất. Vì vậy, con nguyện bảo vệ thân mạng của mình một cách cẩn thận, không tự phá hoại nó bằng những thứ có độc tố. Con nguyện làm người lương thiện bằng cách lấy lý trí để hóa giải khổ đau, lấy từ tâm để yêu thương tất cả. Con nguyện không giết hại, cũng không tán thành sự giết hại, không gây chiến tranh, cũng không tán thành chiến tranh.
Nhân cách thứ hai, ý thức rằng sống là phải có vật cung ứng cho sự sống. Con nguyện tạo ra nguồn sống để nuôi thân bằng bàn tay, khối óc và con tim của mình. Con nguyện không trộm cắp, cũng không tán thành sự trộm cắp dưới mọi hình thức. Con nguyện thực hiện lương thiện bằng cách lấy trí tuệ và phước đức ra làm lợi người, nhằm lành mạnh hóa thế gian để đem đến hạnh phúc cho cuộc sống tương duyên này.
Nhân cách thứ ba, ý thức rằng mưu cầu hạnh phúc lứa đôi là điều mà những người sắp trưởng thành trong thế gian đều mong ước. Con nguyện bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, không sinh tâm ngoại tình, lan chạ, nhằm bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, thanh bình cho xã hội và an toàn cho giống nòi. Con nguyện làm người lương thiện, không gây khổ đau cho cuộc sống, cũng không tán thành những hành vi đem đến khổ đau cho mọi lứa đôi và mọi gia đình.
Nhân cách thứ tư, ý thức rằng lời nói có thể đem đến hạnh phúc hay khổ đau. Con nguyện không nói những lời cộc cằn, thô lỗ, tục tiểu, mỉa mai, gây chia rẽ, hận thù, mất đoàn kết. Con nguyện không nói sai sự thật, trừ lúc vị tha. Con nguyện không loan truyền, cũng không phê phán những gì con không biết rõ. Con ý thức rằng ngôn ngữ là tài sản chung của mọi người, nên nguyện dùng lời hay, ý đẹp để đi vào cuộc sống. Nguyện thực tập hành ái ngữ, dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái, thân thương, xây dựng, đoàn kết và hòa hợp, nhằm hóa giải những nội kết do hiểu lầm nhau. Con nguyện thực hiện chánh ngữ, nhằm làm trong sáng ngôn từ, lành mạnh hóa xã hội, bảo vệ tiếng nói tốt đẹp cho giống nòi.
Nhân cách thứ năm, ý thức rằng trí tuệ là ngọn đuốc soi đường đến chân thiện mỹ. Con nguyện luôn luôn giữ gìn sự định tĩnh và trong sáng của tâm hồn. Nguyện không sử dụng ma túy và những độc tố tác hại thân tâm như rượu, thuốc lá, kể cả những sản phẩm có pha chế hóa chất gây ra ung thư và bệnh tật. Con nguyện không sử dụng những sản phẩm độc hại tâm hồn như phim ảnh, sách báo, băng từ có nội dung không lành mạnh cho thân tâm, gây chiến tranh, bạo động, đưa đến hận thù. Nguyện chỉ tiêu thụ những sản phẩm bổ ích cho thân tâm, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, an vui cho gia đình, lành mạnh hóa giống nòi, thanh bình cho cuộc sống.
Đó là năm nhân cách căn bản mà mỗi một chúng ta phải học tập và thực hành. Được vậy, loài người mới có cơ duyên tồn tại lâu dài trên trái đất này.
Như vậy, nói về ý nghĩa phương Nam, tức là ruộng phước điền của chúng sanh. Phương Nam là phương không có ánh nắng gay gắt như phương Đông, cũng không ảm đạm như phương Bắc. Phương Nam là phương ánh sáng êm dịu và mát mẻ, tượng trưng cho sự dứt ác, làm lành của chúng ta. Chúng ta chuyên suy nghĩ, nói năng và làm việc lợi lạc cho chúng sanh. Đó là tự tạo ruộng phước cho mình. Tự mình mát mẻ, thanh thản mà mọi người chung quanh cũng bằng lòng, hòa lạc. Đây là giai đoạn của chúng ta, những người Phật tử bắt đầu quy hướng tam bảo và tập tu hành phước thiện.
Nhưng lộ trình tìm kiếm một hạnh phúc vững bền, chắc thật không phải dừng lại ở đó, mà bước tiếp bước nữa. Cố nhiên là để có bước sau thì tất yếu phải có bước trước.
Bước thứ ba, ở phương Tây có câu rằng thị Tây phương vì chúng sinh dĩ tối hậu thần cố. Tạm dịch là nhìn về phương Tây vì chúng sanh, đây là thân cuối cùng vậy.
Chúng ta, những người đã, đang và sẽ lăn lộn với đời, trải nghiệm biết bao sóng gió bất trắc của cuộc đời, nếu chịu khó nhìn lại, ta dễ dàng đúc kết rằng thật là hạnh phúc, sung sướng biết mấy khi tâm hồn yên tĩnh. Bởi lẽ, có mấy khi tâm hồn ta thoát được những ý tưởng lo toan, sợ hãi đủ điều về sự sống. Thằng ý cứ rong ruổi mãi với những ảo tưởng dự phóng về tương lai vô định, hoặc quay về bứt rứt ngậm ngùi một chuyện lầm lỡ buồn tủi của năm kia tháng trước, hay nuối tiếc những phút giây của những cuộc vui chóng tàn đã qua mấy khi lặp lại. Trong hiện tại thì hoang mang giật giờ thất niệm, tức là mất phương hướng chủ định, hoặc cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc như một bộ phận nhỏ vô hồn trong một guồng máy xã hội khổng lồ, luôn luôn cuốn ta vào sự vận hành khắc nghiệt của nó. Chúng ta được mấy chốc sống lại với chính mình, được hưởng thụ dù giây lát sự thanh bình trong tâm hồn mình.
Cho nên, sau khi đã thành thục bước đi, dứt ác, hành thiện, thì việc kế tiếp là giữ tâm ý trong sạch, vắng lặng, yên tịnh, thanh bình. Đó là nôm na để dễ hiểu. Sau bước chuyển nghiệp là bước dứt nghiệp. Nghiệp là mọi hành động tạo tác có động cơ sâu xa trong tâm ý, và năng lực của nó là cái sức mạnh đưa đẩy chúng ta đi từ kiếp này qua kiếp nọ mãi không thôi. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng mỗi một cuộc tử sinh như vậy chứa đựng trong nó nhiều nỗi khổ đau, bất hạnh hơn là niềm vui sướng. Vì thế, giải thoát sinh tử thực sự mới là niềm vui lớn, theo tôn chỉ cứu cánh rốt ráo mà Đức Phật đã dạy.
Có một lần tôi tự hỏi rằng ta từ đâu đến đây, ta từ đâu đến đây, ta từ đâu đến đây. Có một lần tôi tự hỏi rằng ta sẽ về đâu, ta sẽ về đâu, ta sẽ về đâu khi bỏ xác thân này. Bạn ơi có biết gì chăng? Bạn ơi bạn biết, biết như thế nào? Trăng vẫn soi, soi sáng khắp nơi. Mây vẫn bay, bay khắp cõi trời. Gió vẫn reo, reo vang khắp nơi. Mặt trời vẫn tỏa, tỏa ánh rạng ngời. Bạn ơi tôi thấy gì đây? Bạn ơi tôi thấy, thấy như thế này. Ta chẳng là gì, ta vẫn là ta. Cuộc đời thật đẹp, đang nở ngàn hoa. Ta chẳng là gì, mới chính là ta. Cuộc đời vẫn vậy, tiếp tục trôi qua. Ta vào cuộc đời, ta hát bài ca. Sông dài vẫn chảy, biển cả là ta. Từ cuộc đời ta cất lời ca. Không gian trùm khắp thân ta bao la. Thiên đường là đâu? Thiên đường là đây. Nếu ta chẳng gặp cuộc đời chán đầy, niết bàn là đâu? Niết bàn là đây. Nếu ta chẳng thấy uổng kiếp tu này,
quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ nhất của bài đọc dài hai kỳ, nhan đề ý nghĩa bảy bước hoa sen của tác giả Định Thông. Quý vị cũng đã thưởng thức bài ca Tự Hỏi Thơ Mật Nghiêm do Nguyễn Hải, Hà Lan Phương phổ thành ca khúc, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 4, chủ đề Những Khúc Tâm Ca do Ngọc Hạ Productions thực hiện. Kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nhớ đón theo dõi kỳ 2, cũng là đoạn kết vào lần phát thanh tới.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một mùa Phật đản thân tâm an lạc và vạn sự kiết tường. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.